Chương 157, Linh Hoa Phong thấu hồn Hương Phận Yên cười tự tin, vung tay lên nói, xuất phát thôi, chúng ta phải sống lại, dù có chết cũng phải đưa linh hồn của tiểu công chúa ra khỏi đây. Nói xong, năm người biến thành năm bóng đen, lao thẳng vào Diệt Hồn Sơn Mạch, còn Tôn Ngộ Không ba người, cũng như Tiểu Hồ Ly không biết mình đã bị phát hiện. Tuy nhiên Tê Chiếu biết được Vạn Yêu Vương đã sai người vào Hoàng Tuyền Thế Giới để truy sát Tiểu Hồ Ly từ miệng Thánh Giáp Rùa. Nhưng Thánh Giáp Rùa đã trốn lâu rồi, theo Tê Chiếu suy đoán, ngay cả khi bị phát hiện, họ cũng phải mất không ít thời gian mới đuổi kịp ba người. Đây cũng là lý do Tê Chiếu vội vàng bỏ đi trên thân thối nấm. Chỉ cần những người truy sát Tiểu Hồ Ly tìm tới Sơn Cốc, nơi Thánh Giáp Rùa ẩn nấp, họ có thể dễ dàng dò ra hướng đi của ba người từ mùi thối nấm. Lúc này Tê Chiếu hối hận vì đã làm một trò đùa quái dị như vậy. Đây chẳng khác gì là treo một biển chỉ đường cho họ biết Tiểu Hồ Ly chạy qua đây. Nhưng bây giờ suy nghĩ những điều này cũng vô ích. Quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian đến Linh Hoa Phong, tìm thấu hồn hương để xóa bỏ mùi thối trên người. Nếu không thì cho dù ba người chạy đến tận chân trời góc biển cũng không thoát được. Hơn nữa, trong những ngày qua Tê Chiếu cũng có một linh cảm không tốt, như thể có một con rắn độc khủng khiếp đang nhắm vào mình. Đây không phải là ảo giác, mà là do Tê Chiếu từng đạt tới đỉnh cao của vũ trụ này và có được một loại cảm ngộ về vận mệnh. Dù bây giờ Tê Chiếu đã suy yếu và loại cảm ngộ này có lẽ đã biến mất, nhưng sâu trong lòng vẫn có một dự cảm về sự an toàn của bản thân. Vì thế dưới sự thúc giục của Tê Chiếu, ba người liên tục chạy không dừng lại. Mệt thì ăn hồn châu, khát thì ăn quả đào. Buổi tối Tôn Ngộ Không lại dùng ngũ thái thần thạch làm đèn chiếu sáng. Mặc dù không sáng bằng ban ngày, nhưng để đi đường thì đủ rồi. Và do Tê Chiếu mang theo mùi thối nấm, ba người đến bây giờ chưa gặp một con hồn thú nào. Đây cũng là lý do họ dám chạy như điên như vậy. Cứ thế với tốc độ nhanh nhất, ba người đã vượt qua ba ngọn núi trong một tháng, cuối cùng vào một buổi trưa đến được Linh Hoa Phong. Khi nhìn thấy trên Linh Hoa Phong đầy rẫy các loại linh hoa, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu liếc nhau một cái, rồi cùng ngã xuống đất và ngủ quên, Chỉ có Tiểu Hồ Ly lôi lôi như không có chuyện gì, reo lên một tiếng rồi nhảy vào trong biển hoa. Khi hai người tỉnh lại vào nửa đêm, họ sững sờ ngay lập tức, rồi bắt đầu cười điên cuồng. Bởi vì khi mở mắt ra, họ thấy Tiểu Hồ Ly, nhưng lúc này Tiểu Hồ Ly lại toàn thân đầy hoa, trông như một bông hoa sống, mà Tiểu Hồ Ly còn cố ý nâng cao chân trước, tạo ra một tư thế mà nó tự cho là rất đẹp. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, cái này lại không có gì giống nhau. Một con đại hồ ly cao hơn 3 mét, toàn thân phủ đầy hoa tươi, đặc biệt là còn đứng dậy. Hai người nhìn thấy chỉ thấy như một con đại cẩu hùng mọc đầy hoa tươi. Tiểu Hồ Ly thấy hai người cười nhạo nó, liền điên cuồng vứt bỏ hoa trên người, rồi hung hăng cắn vào bắp đùi của Tê Chiếu, nhưng không ngờ nhanh chóng nhổ ra với vẻ đau khổ. Nó mang theo gương mặt bi thương lăn vào biển hoa. Tê Chiếu, mùi của ngươi thật sự nên chữa trị, nếu không ta sợ Tiểu Hồ Ly thật sự không chịu được. Không sao, không sao, đã đến nơi này rồi, chỉ cần tìm được thấu hồn hương là được. Hậu tử, tranh thủ thời gian hồi phục một chút thể lực, rồi phải đi tìm loại hoa đó, ta có linh cảm càng ngày càng mạnh, chỉ sợ bọn họ sẽ sớm tìm được chúng ta. Ừ, ta cũng có cảm giác nguy hiểm, dường như có ai đó khủng bố để ý đến chúng ta. Nói xong, hai người liền bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng. Chỉ trong một giờ, hai người dù là thể lực hay linh hồn lực lượng đều đã phục hồi lại đỉnh cao. Mà lại sau một tháng này chạy trốn và hấp thu, thực lực của hai người cũng có chút tiến bộ. Nguyên bản phòng thủ vững chắc 7 vạn chí tôn hàng rào cũng có chút lỏng lẻo. Đối với điểm này, hai người đều rất phấn khích, nhưng cũng không quên lòng biết ơn đối với cái kia Thánh Giáp Rùa. Dù cho không biết vì lý do gì, một vị dung hợp chính đạo vũ trụ pháp tắc cử vân chí tôn tự nguyện tự sát để đến Hoàng Tuyền thế giới này, và vì bảo vệ một người nguyện ý để cho thân thể của mình và núi non hóa thành một, chỉ để có đủ thực lực bảo hộ nàng, mà cuối cùng lại vì để nàng sống lại mà không tiếc để cho linh hồn của mình tan biến và giao cho người khác thần châu, chỉ vì có thể làm cho nàng có hy vọng sống lại lớn nhất. Đối với loại người này, dù cho hắn có tính kế gì với hai người của mình, điều này cũng không làm cho hai người có bất kỳ bất mãn hay oán hận nào, chỉ có tôn kính. Hai người đều từ từ thở ra một hơi khí trắng, rồi liền lao vào biển hoa. Nhưng Tê Chiếu chỉ nhớ mơ hồ thấu hồn hương ở trong Linh Hoa Phong này, còn chính xác ở đâu, Tê Chiếu lại không có ấn tượng gì, mà lại về hình dạng của thấu hồn hương. Tê Chiếu cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng loại hoa này rất kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy là sẽ nhận ra, nhưng muốn tưởng tượng lại không thể tưởng tượng ra. Điều này khiến cho Tôn Ngộ Không cũng có chút thất vọng, bởi vì Tây Chiếu chỉ nói cho hắn biết, phải tìm một loại hoa đặc biệt. Loại hoa này đặc biệt đến nỗi người ta chỉ cần nhìn thấy là biết nó đặc biệt. Nhưng hai người từ nửa đêm tìm mãi đến bình minh, lại không có chút kết quả nào, chỉ có tiểu hồ ly thì thu hoạch khá nhiều. Chỉ cần là hoa đẹp một chút, nó đều hái xuống rồi mang về chồng thành một đống. Nhìn thấy tiểu hồ ly vui vẻ, Tây Chiếu không khỏi cảm thán rằng hoa tươi xinh đẹp quá thật có sức hấp dẫn khủng khiếp đối với phái nữ. Sau khi nghỉ ngơi một chút vào buổi sáng, hai người tiếp tục tìm kiếm, nhưng lần này Tây Chiếu đã chỉ cho Tôn Ngộ Không biết những loại linh hoa nào có thể ăn được, những loại hoa nào có thể giải độc. Tôn Ngộ Không mới nhận ra rằng Tây Chiếu quả thực là một bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết cả. Trong một ngày, khi trời đã tối, Tôn Ngộ Không đã thu gom đầy các loại linh hoa hiệu quả trong không gian giới chỉ của mình. Còn ba người họ thì đã đi từ đỉnh núi xuống đến giữa sườn núi. Linh hoa phong quả nhiên rất cao, nhưng cả ngọn núi không có một cây đại thụ nào, chỉ toàn là hoa cỏ. Chỉ trong một ngày, họ đã tìm được một nửa linh hoa phong. Tất nhiên, chỉ là một mặt của núi. Hầu tử, chúng ta cứ tìm kiếm như thế này không phải là biện pháp à? Ta có cảm giác nguy cơ ngày càng lớn, có lẽ không còn nhiều thời gian. Vậy phải làm sao bây giờ? Núi này quá lớn rồi, nếu như ta còn sống, ta có thể nhổ ra một thanh hầu mau biến thành vô số tiểu hầu, nhưng trong thế giới linh hồn này, ta không làm được, ta lại có một biện pháp, nhưng sau khi thi triển xong, ta có thể sẽ hôn mê, nên ngươi phải dẫn theo ta và tiểu hồ ly tìm một chỗ ẩn nấp, chờ ta hồi phục xong rồi lại đi tìm. Ngoài ra, ngươi còn phải dùng trấn giới thiên bi trấn áp linh hồn của ta, để không bị bọn hắc ám dòm ngó. Được rồi, vậy ngươi bắt đầu đi, mọi việc sau đó để ta lo. Nói xong, Tây Chiếu với vẻ trang nghiêm ngồi chéo chân tại chỗ, miệng đọc những lời không rõ ràng. Tôn Ngộ Không nghe thấy có chút hiểu chút không, càng nghe càng thấy quen thuộc trong trí nhớ của mình, như thể có điều gì đang tỉnh lại. Rồi Tây Chiếu im lặng, trước ánh mắt kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, thân thể của Tây Chiếu tự tự tợn ra, giống như viên thuốc sủi vào nước, rồi dần tan biến. Rất nhanh hồn của Tây Chiếu đã hoàn toàn tiêu tan, không còn dấu vết. Tôn Ngộ Không hoảng sợ, không biết Tây Chiếu có sao không. Tây Chiếu, ngươi còn khỏe chứ? Nhưng gọi mãi không thấy hồi âm. Đúng lúc Tôn Ngộ Không muốn la lên vài tiếng nữa, trong đầu lại truyền đến tiếng nói của Tây Chiếu. Đừng la, ta chỉ là tán linh hồn ra thôi, như thế có thể bao phủ cả linh hoa phong. Ngươi đừng động, ta sẽ sớm ổn thôi. Nghe thấy Tây Chiếu không sao, Tôn Ngộ Không yên tâm một chút. Rồi Tôn Ngộ Không bất ngờ cảm nhận được một cỗ linh hồn năng lượng mênh mông bao trùm ra ngoài. Trước cỗ linh hồn năng lượng này, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình nhỏ bé đến chẳng ra gì. Tôn Ngộ Không ngồi dưới đất, nhìn Tây Chiếu, kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa quỵ xuống bái lạy. Linh hồn lực lượng của Tây Chiếu quá mạnh, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy mình chỉ là một con kiến nhỏ bé. Tây Chiếu có thể là một chí tôn, một người có sức mạnh vô thượng, không thể bị xúc phạm. Tây Chiếu đến cùng là ai?